quy tắc tu học, lời khai thị của Đại sư Ấn Quang. Bất luận là người tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa, thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm, đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu, không để gián đoạn. Hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn. Chẳng nên tự kiêu căng khoa trương, chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người như Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như vậy, thì nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới.
Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta vừa mới nghe qua lời khai thị của Ngài Ấn Tổng, và cái lời này được gọi là quy tắc tu học. Tất cả những gì mà chúng ta cần làm đều gói trọn vẹn trong lời khai thị. Ở được người ta quanh năm suốt tháng mở một lần khai thị hoàn toàn, hết ngày này qua ngày khác chỉ có một lần thôi. Khi mà nghe được vậy thì ông tán thán vô cùng tán thán, và thành thực là ở tại niệm Phật đường này ông cũng muốn mở cái lần khai thị của ngài hoàn toàn rất nhiều lần, để cho đồng tu nghe, lắng nghe, thanh tịnh tâm nghe. Một lần nghe xong, chúng ta sẽ thấy hình như nó thấm lần trước. Và một lần nghe như vậy hình như là ngộ ra một cái gì. Nếu mà nghe nhiều lần rồi, cứ nhiều khi giác ngộ rồi, còn được bản thân thì thành phương thực lại. Lời của ngài ông Tổ thực sự là đơn giản, mộc mạc, cụ thể, gần gũi, và ai cũng có thể làm được hết. Mà ai cũng có thể làm được hết trơn thì chúng ta thực hiện cái lời khai thị này, chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc trong một đời này, không còn xa hơn. Có nhiều người thấy lời của ông Tổ sau thấp thỏm quá, khinh thường. Vì khinh thường không để ý, cho nên sau cùng cứ chạy theo cái vọng tưởng, chạy theo những lý hảo huyền, để sau cùng không được gì cả. Trong khi những cái lời này nếu mà chúng ta ứng dụng cho được từng điểm của ngài nói, thì sau cùng ngài nói sao? Bất cứ một người nào cũng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cái đạo lý cao chính là cái chỗ này, chứ đâu có phải cao lãnh luôn cho hay. Chính vì thế mà cái cơ duyên mà hôm nay do triển khai cái lòng khai thị của ngài Ấn Quang, cũng xin thành tâm tán thán bác sĩ Châu Phi. Tại vì chính bác sĩ đã yêu cầu dầm mấy tháng nay rồi, và cách đây một tháng thì ông cũng đã hứa là sẽ nói về cái lời khai thị này. Nhưng mà xin thật thật là trong giai đoạn này quá bận, vì ông đang mắc nợ một cái cuộc tọa đàm từ năm ngoái mà đến năm nay chưa được văn được, tức là người ta đã viết rồi mà chưa được văn xong. Rồi một cuộc tọa đàm nữa ở bên Âu Châu, người ta chỉ gói có một nửa mà lại cũng có nhiều người phát tâm viết ra nhưng chưa đọc tới một chữ nào, và còn một nửa nữa cũng chưa gửi cho họ được nữa. Cho nên quá sức là bận, không cách nào mà hoàn thành cho được. Việc ngoài cửa, trong nhà, việc sau vườn trước cổng nhiều quá nhiều. Cho nên khi mà một tháng trước định sẽ tọa đàm nói về lời khai thị này, thì cái người yêu cầu đi về Việt Nam, cho nên thì ông cũng lợi dụng cái cơ hội đó quản bình lại. Quản bình lại thì khi mà bác sĩ Phi trở lại thì cứ nhắc, nhắc là định là hỏng bình, hỏng bình tiếp. Nhưng hỏng bình riết rồi sao còn vậy, không bị bắt. Cho nên khi mà nói được những cái lời này, xin thành tâm tán thán cái lời yêu cầu của bác sĩ, và mong cho chư vị cố gắng lắng nghe từng điểm của ngài ấn hoàng khai thị. Chư vị sẽ thấy, có thể trước đây chúng ta nghe rồi mà không chú ý, bây giờ chúng ta nghe cái tâm vừa là trang nghiêm thanh tịnh, chí thành mà nghe, thì tự nhiên chư vị sẽ phát hiện ra một cái chuyện mà gọi là ngộ đạo đấy, chứ không phải là bình thường. Thành thật là do ông biết được đạo nhờ ngài Hòa Thượng Tịnh Không, nhờ ngài mà dẫn dắt mình mà không được đạo. Nhưng mà hành đạo chính là ngài ân hoàng khai thị cho chị ông. Tình thực nói như vậy, chư vị đừng có vội nghĩ rằng là chị ông có cái thần thông biến hóa gì mà ngài ân hoàng cách đây cỡ 50 năm rồi thật rồi mà bây giờ khai thị chớ ra cho chị ông. Không phải, vì ông nghe những lời khai thị của ngài ân hoàng mà biết được con đường mình cần phải đi. Từ cái bức thư, từ cái tọa đàm, từ ngay cái cách tu hành trong cái niệm phật đường chúng ta, dù âm cũng ứng dụng thật sát với khai thị của ngài ông Phật. Ngay cái niệm phật đường chúng ta thực ra là dù âm áp dụng càng sát với ngài ông Phật chừng nào càng hay chừng đó. Tại vì dù âm nghĩ rằng là chỉ có đi theo ngài ông Phật thực sự chúng ta mới cứu được một người phàm phu tục tử trong cái thời mạt pháp này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Và nương vào đó, một người phàm phu tục tử như dự âm này mới có hy vọng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chư vị nghĩ cho con, rất nhiều kinh điển của Phật nói rằng phàm phu tục tử tội chướng sâu nặng phải tu tới vô lượng kiếp mới có khả năng thoát vòng sinh tử luân hồi. Nhưng mà ngài Ấn Quang Đại Sư ngài nói bất luận là người tại gia hay xuất gia, rồi sau cùng ngài nói người nào cũng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc trong một đời này, chứ không phải là đời thứ hai. Chưa bị thấy bất khả tư nghị, một vị đại tố sư mà đã tuyên dương cái câu nói này, nhất định ngài nói không phải là đời là nói bậy chắc chắn. Cho nên xin thưa với chư vị, mình có cái cơ duyên gặp được cái câu A-di-đà Phật trong đời này, mà được cái cơ duyên là chúng ta bắt đầu mổ xẻ từng điểm của ngài Ấn Quang Đại Sư, để lại chỉ có mấy mươi chữ. Nếu mà chư vị làm được thì chắc chắn sẽ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Những điều mà tổ Ấn Quang yêu cầu chúng ta làm có khó lắm không? Hoàn toàn không có. Có xa vời lắm không? Hoàn toàn không xa vời. Có làm được không? Từng người chúng ta nếu mà quyết định làm đều làm được hết. Đây là cái điều vi diệu mà bất khả tư nghị. Đây là cái lời khai thị gọi là thù thắng bất khả tư nghị. Đây là cái cơ duyên mà bất khả tư nghị trong vạn kiếp qua chúng ta tìm không ra. Ấy thế mà có nhiều người lơ đễnh, cứ tưởng lời này là sơ ý. Vô tình chúng ta vướng quá nhiều, chúng ta bị nạn quá nhiều, bị nạn trong vô lượng kiếp rồi, chưa thoát vòng sanh tử, nay gặp cái cơ hội cô nhờ hy hữu trong vô lượng kiếp, để khi mà chúng ta xả cái báu thân này đi theo A Di Đà Phật, rõ rõ ràng ràng thân tướng lưu lại đẹp vô cùng. Và trước khi đi, nhiều người còn nói A Di Đà Phật đã đến rồi, tôi đi theo A Di Đà Phật đây chưa nữa. Chính như ông đã từng chứng kiến qua, những người khi xả bỏ báu thân, mùi thơm bay lên, lạ lắm. Đã thấy những người khi xả bỏ báu thân, ngày xả bỏ báu thân, hoa nó nở ra, nó rộ ra trong cung viên đó. Đã có những người khi mà vãng sanh, một đàn chim bay tới đậu sát mà mình sờ tay nắm được, lạ lùng không chứ. Ở Việt Nam không có cái chuyện mà chim dạng như vậy đâu. Nhưng mà khi một người vãng sanh có hiện tượng như vậy, tại sao như vậy? Tại vì người ta tu vững quá, người ta tu căn bản quá, người ta tu chính xác quá, người ta không đi con đường gọi là triết lý hảo huyền. Người ta không đòi hỏi những cái gì cao siêu, mà chính là thực hiện những cái lời của Ngài Ấn Tổ dạy. Bắt đầu từ đây cho đến 48 buổi cộng tu liên tiếp, chúng ta ngày nào cũng nghe lời của Ấn Tổ, rồi chúng ta được mổ xẻ ra từng điểm, chưa người sẽ thấy hình như là mình mở cờ trong bụng. Hình như là những người mà nghe được cái lời của Tổ sư, phải chăng là cái cơ duyên thành Phật đã chín mùi trong đời này trong đời này? Hay thế, cậu xin nhắc lại cho chư vị, cái cơ duyên mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, khi mà chúng ta hiểu thấu cái lời khai thị của Ngài Ấn Tổ, nó đặt ngay trước mỗi bàn chân của chúng ta, không đầu cảm. Hãy bước tới đi, nhất định chưa bị vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn không tin, còn nghi ngờ, còn dụ dự, còn phạm giới, còn đi sai đường, còn lung lạc, tự mình bước luôn, nhất định sanh chứ. Phật cứu chúng ta không được. Cho nên mong chư vị nghe những lời nói thô kệch này, nghe những lời khai thị của Ngài Ấn Quang rất là căn bản, rất là cụ thể. Nhưng mà bắt đầu ngày mai, chư vị hãy nghe lại và lắng nghe với cái tâm gọi là trang nghiêm thanh tịnh, và nói theo lời của Ngài Ấn Tổ là chí thành, chí kính mà nghe. Chư vị sẽ thấy mừng vô cùng. Tại vì sao? Tại vì một báo thân này, tất cả chư vị đều được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, quỳ dưới chân của Đức A Di Đà Phật, lạy Ngài, ta thành A Duy Vị Trí Bồ Tát, một đời thành đạo. Mong cho chư vị hiểu được như vậy, hân hoan tín ngưỡng vui vẻ lên, nhất định chúng ta cùng nhau thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.